không, bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không? Hết rồi. À, rồi con cứ hỏi, con cứ ngồi tự nhiên hỏi đi con, cứ đứng ở đó cũng được con, không gì đâu. Nói lớn lớn.
Ừ, nói chung là đếm nước nữa con, cứ đếm, đếm tức là tắt ý, đừng để mất ý thức. Đếm một, hai là ý thức mất ý đừng.
Thì con không đếm
rồi,
thì nó đã có được không?
Không đếm thì nó coi chừng nó lọt trong tưởng không, không. Cái giai đoạn này nó chưa phải đâu, nó chưa phải.
Nhưng mà con bày tỏ là con chắc chắn thì được chắn, con đã có đếm. Con đi lên một, con không đếm nhưng mà con đi lên một. Đó, con cảm thấy nó an toàn như là cái lúc ngồi. Thì con lại có ý nghĩ con đẹp thầy. Như vậy có đếm không ạ?
Không, bây giờ đầu tiên thì con phải tập như thế này. Con tắt ý rồi con bước con đi. Mỗi bước đi thì con nhắc ý, con nhắc khi cái bước đi thì cái ý thức của con đừng để mất ý, là chủ ý vào tháng một cái giai đoạn nào. Rồi sau đó chừng nào mà nhiếp được ở trong cái khoảng thời gian mà con tắt ý bước đi của con, rồi tắt ý câu tắt ý rồi bước đi, nó liên tục như vậy mà nó không có một niệm nào nó xen vào cái câu tắt ý và cái bước đi của con, thì lúc bây giờ đó thì con mới qua cái giai đoạn hai là an trú. Cái giai đoạn thứ nhất là nhiếp tâm, chứ bây giờ con lẫn lộn cái chỗ mà nhiếp tâm với an trú đó thì không được. Có hai cái cách thức là nhiếp tâm rồi an trú, chứ không phải nhiếp tâm và an trú một lần. À, bây giờ con đang tắt ý nhiếp tâm, rồi bây giờ con im lặng, con nghĩ con muốn đi, con ở trong cái an trú thì không được. À, nó phải rời cả hai pháp nó rõ ràng, nó phải rõ ràng. Bây giờ trong cái giai đoạn nhiếp tâm là mình phải nhiếp trong cái hơi thở, trong cái bước đi, thì phải duy nhất có một cái hơi thở và cái bước đi.
Con đang đứng ở nhà, con không có ý nhiều, con không có ý nhưng mà nó vẫn cứ theo dõi cái hơi thở, con không có ý, nhưng mà có nghĩa là đi nhưng mà
nó vẫn biết
hơi thở.
Không được con, bởi vì khi mà con thở hơi thở, con tu hơi thở, thì con duy nhất chỉ biết hơi thở. Mà con tu bước đi thì duy nhất chỉ biết bước đi. Khi đó con tác ý bảo cái tâm phải biết bước đi, không có biết hơi thở. Rồi con tác ý bước, 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 để cho nó chú ý với cái bước đi thôi, mà nó không có tập trung. Còn con để tự nhiên cái bước đi rất nhẹ nhàng thì nó sẽ tập trung trong mình thôi. Rồi nó phân hai tâm con, cái vừa biết bước đi và cái vừa tâm, thì như vậy bị phân tâm không được. Nói lại con, cái nào ra cái nấy mà. Cũng như bây giờ con ngồi, cái tâm, cái thân của con bất động phải không, thì con sẽ nhiếp tâm trong hơi thở thì nhiếp thấy có hơi thở, phải không? Bây giờ con bước đi thì hơi thở phải lìa ra, chỉ còn biết gì nếu có bước đi. Cho nên có nhiều người bị lầm lạc cái chỗ này, vừa bước đi mà vừa hơi thở, tức là quen hơi thở. Cái đó cố gắng thôi, cái đó nó cố gắng thì nó có cái sự sai, để tự nhiên hơi thở, để tự nhiên cũng cố gắng trong hơi thở này, để tự nhiên hơi thở ra vô, chỉ có mình coi như là mình vừa đứng ngoài để nhìn thấy hơi thở, chứ đừng vận dụng trong hơi, tức là cố gắng là có vận dụng nó cái hơi thở nó không được gì. Sửa làm con, sửa làm sai này nó sẽ tốt hơn. Nó tu tập thì cứ phải hỏi, hỏi để cho mình dò biết được cái chỗ mà sai chỗ đúng, mình sửa nó tốt. Rồi bên Nam mấy con có hỏi gì không con? Gì không? Thầy
thời gian thầy sẽ tất cả không lúc con nghĩ là sai gì đấy, tâm muốn kêu tưởng xuất hiện người không biết là sai, nó là thật tưởng.
Tưởng con. Đúng là mình biết sai, cái mình biết mình sai cũng đều bị tưởng vào, không biết. Chứ bây giờ con chưa có tâm lên nổi đâu. Cái gì? Cái sức thanh tịnh của tâm mình còn sống ở trong cái hoàn cảnh của gia đình, của mọi người, thì cái tâm của mình lúc thì yên ổn mà lúc không yên ổn, cho nên bị cái ngoại cảnh nên nó chưa phải thanh tịnh hoàn toàn. Thì cái hiện bây giờ cái gì mà biết giao cảm được, điều đó là hoàn toàn tưởng hết. Cho nên khi đó vậy con bảo dừng lại, không cần biết thì nó sẽ dừng lại, không kéo nó hoạt động rồi con thôi. Xong nó hoạt động rồi nó quá đi thì con sẽ trở thành người mất bình thường. Mà ở ngoài đời người ta gọi thằng này nay tôi biết nó điên rồi. Từ trên cái gương mặt của con á, nó cũng thay đổi. Nó thay đổi thì coi như là cái người bị điên đó. Thấy không? Nó không còn bình thường, nó bị điên. Thì nó thay đổi. Nó làm như khờ khờ, nó làm như là cái người
sống ở đâu đâu thế giới nào, nó là bị tưởng rồi đó con. Nó sống ở trong cái tưởng là nó sống ở trong cái thế giới, không phải là con người của mình đâu. Cho nên bỏ những cái đó đi, tắt ý. Muốn bỏ thì có phương pháp tắt ý thôi. Tắt sẽ tắt ý.
Niệm hơi thở, tắt còn tắt ý.
Tắt ý mấy cái thằng thế
tưởng. Quán niệm làm, đang tắt ý, tự nhiên tưởng những việc, niệm tham.
Nó có khởi ham muốn cái gì đó thì con quán ly tham, tôi biết tôi vô quán ly tham, tôi biết tôi thở ra, rồi con biết vô thở ra, rồi con tắt ý nữa để cho nó đi cái tham đó đi. Tham dục, tham tiền, tham bạc, này, tham ăn, tham ngủ đều là tắt ý đuổi hết để cho nó không còn cái thức mà con nhớ trong định điểm hơi thở cái gì, con tập như vậy. Rồi xong rồi mấy con không còn hỏi nữa, con muốn hỏi gì đi, con ngồi ghế đi con, tôi trả lời nghe chung. Bởi vì thầy thường dạy mấy con là nhân quả mà. Chứ đừng có đổ thừa tại ai hết, không có tại người nào hết. Ở đây không có tại người nào hết, tại nhân quả. Mà cái phước của chúng sanh ở cái địa phương đó chưa đủ. Cho nên cái trung tâm này nó ra đời là nó để mà tập trung những cái người ở gần đó để hưởng được cái khu ăn dưỡng. Nhưng mà nó không đủ thì tại chúng sanh ở đó, tại những người dân ở đó người ta không đủ cái phước để họ ở. Cho nên nó cái nhân quả nó đâu có để cho mình ở đó để mà mình hưởng đâu. Tại người nhỏ ở đó còn là ăn. Tức là toàn những người dân ở đó có những điều đang hát. Nếu mà mọi người ở đó ăn chay hết, sống thiện hết, sống không làm khổ mình của người, thì trung tâm này nó sẽ mở ra được rồi. Bởi vì trung tâm này mục đích nó mở ra để giáo dục đạo đức không làm khổ mình của người. Mà giờ dân ở đây đã sống không làm khổ mình của người thì nó tương ưng thì nó thành như cũ rồi. Mà ngay cả những cái ông lớn ở đây, ở tỉnh đó, họ đều sống không làm khổ mình của người thì họ làm sao cấm được. Nhân quả mà nó tương ưng thì nó phải thành tựu, mà nó không tương ưng nó phải đẩy ra. Thì có thứ nhân quả thôi chứ đừng đổ thừa tại mình này kia, tôi cất này kia. Sự thật ra mấy con cất cũng để là giúp đỡ cho những người ở mà thôi, chứ đâu phải mấy con ở hết phải không? Nhưng mà đâu có đổ thừa. Bây giờ nhà nước còn có nói gì thì họ chỉ cười có thôi, chứ sự thật ra họ nhiều cách bắt lỗi để cho chúng ta đình chỉ, chứ không phải là chuyện đó đâu. Cày nó thật sự, khi họ không muốn rồi thì bây giờ con không lỗi gì họ cũng đình chỉ được. Thầy nói thật sự là bây giờ mấy con làm cho đúng thật đúng đi, nhưng mà khi mà họ không muốn rồi thì họ vẫn đình chỉ con. Nó tìm mọi cách, bởi vì người ta tìm mọi cách người ta đình chỉ mình thì cái gì người ta cũng tìm được, nhưng người ta không muốn đình chỉ mình thì người ta cái gì mình làm có sơ sót người ta cũng lờ qua, hay không? Cho nên đó là nhân quả. Thầy đã nói nhân quả, mà nhân quả thì mình phải nhìn được cái địa thế, cái nơi đó dân chúng có những được bao nhiêu. Cũng như bây giờ dân chúng ở đây, mọi người mà được về đây yên ổn được, đó là cái phước của mấy con chứ thầy đâu. Cái phước của thầy thì tôi thành chủ rồi thì đâu có cần gì nữa đâu. Nhưng mà cái phước của mấy con có hay không, mấy con về đây được yên ổn mà tu tập là do cái phước của mấy con chứ đâu phải là do thầy. Mấy con có duyên. Còn ở chỗ mấy con làm là cái dân ở đó chưa được cái gì. Và cái số người mà tập trung hết mình làm vào cái khu vực đó là đó là cái người mà đem công lực của mình để tạo thành cái khu vực ở miền Bắc để cho dân người miền Bắc có ý. Không những ở cái tỉnh đó mà cả những cái tỉnh lân cận ở ngoài ở miền Bắc nó có phước, nó đến gần mà. Nhưng mà nó thiếu phước, nó còn đủ thứ chuyện ở trong này, nó còn những cái ăn xuống. Sau khi mà nó có những cái điều kiện mà cái đạo đức nó phổ biến rộng mọi người dân ở đó, từ chính quyền các cấp, thì người ta đã thông suốt được, người ta đã sống được trong cái đạo đức, thì mấy con đến đây người ta ủng hộ, mấy con có sai người ta cũng lờ qua. Đi ví dụ như bây giờ nếu mà ở đây mà thiếu phước thì những ngôi nhà này nhà nước sẽ đình chỉ, nó đủ phước ở đây thế ra người ta có quyền, còn mình đâu phải có quyền. Rồi bây giờ người ta muốn dạy lỗi như thế nào cũng được hết, người ta muốn dạch lỗi như thế nào cũng được. Cái người có quyền, người ta có quyền thì người ta nói cái gì nó cũng được hết. Còn mình là người không quyền thì thôi, chỉ lập sinh. Cho nên tất cả đều là nhân quả, đều nhân quả. Không phải lỗi của con, không phải là được. Mà cái duyên phước nó chưa đủ, cái nhân quả nó chưa đủ. Mà nhân quả chưa đủ thì mình có cố gắng khắc phục, mình làm cách gì đi nữa thì nó cũng không thành tựu. Thế nhưng mình phải thấy nhân quả. Mình muốn đem lại lợi ích cho mọi người, mình muốn cho mọi người tốt, cái nhân quả chưa đủ thì mình phải gặp thất bại. Nhưng mà trong cái thất bại nó sẽ có những cái thành công. Các con cứ tập trung, nếu mà cái này nó phát triển, nó nở ra thì con đường tu của mấy con sẽ không có. Bởi vì trách nhiệm của mấy con mà. Mấy con làm sao mà mấy con yên tâm được, mấy con phải lo cái chuyện này, chuyện nào đúng đức. Mà bây giờ nó lại thất bại, là nó hướng dẫn cho mình đi đến con đường tu. Một số chị em bây giờ hồi nào tới giờ tập trung vô đây làm, bây giờ nó thất bại rồi, bắt đầu ai về nhà nấy, thì đây là nó nhắc nhở cho mình phải nỗ lực tu, phải không? Đó là cái phước của mấy con, phải còn thấy phước lớn mà lại thấy phước nhỏ, còn quý vị thầy thấy phước lớn, cho nên vì vậy mà cái phước này phước lớn, cho nên phước lớn là phước tu. Phước tu của mình mà, còn chúng sanh nó nhỏ quá, cho nên bây giờ nó về đây an dưỡng chứ nó tu tập gì được gì. Nó chỉ nghe mình già đạo đức rồi nó thấy nó an ủi tinh thần nó thôi, chứ chắc nó chưa chắc đã là tu được. Mà bây giờ mình là người quyết góp công làm cái chuyện này cho tốt, cho xã hội tốt, nhưng mà cái phước nó không đủ, thì chắc có lẽ là nó nhắc nhở mình phải tu cho cứu mình. Bây giờ mấy con chưa làm chủ sinh già bệnh chết, thì mấy con làm thì mấy con cũng chưa có làm chủ sinh già. Bây giờ nó nhắc mình để làm chủ sinh tử đi. Thôi bây giờ mình sắp chết, tại sao mình bỏ gia đình mình đi vào trong này được mà mình lo lắng được, bây giờ mình bỏ gia đình để mình đi tu mình không được sao? Phải không? Nó nhắc con đó, nó nhắc con bây giờ bỏ tất cả hết mà tu, nó phải tốt không? Nó là nó làm khéo cho con, nhân quả hay lắm. Bởi vì cái người mà có lòng tốt đó, thì nó hướng dẫn cho mấy con đi tới cái chỗ tốt nhất để cho mấy con làm chủ sinh già bệnh chết. Đó, nó giúp cho mấy con. Còn mấy người kia người ta đâu có đủ phước để mà người ta ngồi đây mà người ta thọ hưởng cái ăn dưỡng đâu. Cho nên vì vậy mà nó không thành. Chứ thành rồi mấy ông cục tay cục chân hoặc mấy ông mấy người mà khổ sở trong xã hội đều mấy con đem về nuôi dưỡng. Ôi đến đó họ có phước mà mới ngồi không ăn nuôi dưỡng họ chứ gì. Rồi còn thêm học đạo đức, còn tạo cho cái nhu cầu cần thiết về tinh thần của họ được an ổn gì. Họ không đủ phước để cho tinh thần họ nó dài xéo mà cho khổ. Họ cục tay họ nói trời ơi tôi sao thua cái ông đó, tôi phải chi hồi đó tôi đừng có đi đánh giặc như vậy, đâu có gãi tay gãi chân như thế này khổ. Ông cứ trách thân trách phận ông. Còn cái thằng bạn tôi muốn đi đánh giặc mà sao giờ nó cũng nguyên tay nguyên chân, giờ làm ông này bà kia, còn tôi bây giờ thành thương binh. Còn bây giờ vô đó được học ông đó cái tinh thần nó cỡ mở, nó không thấy gì vấn đề cục tay cục chân nữa. Có phải không tôi vừa? Còn bây giờ để mấy ông thương binh, mấy ông này để đây than thành cái phận ông khổ, đó là cái duyên của họ mà lại là giúp cho cái duyên của mấy con tu tập. Chứ còn nếu mà mấy con đưa về đây thì thật sự mấy con quỳ quần ở bên cái sự đau khổ của chúng sanh tưởng an ủi họ, đúng là mấy con an ủi họ thật, nhưng mà cái duyên họ không đủ cho nên họ sẽ ngồi không hưởng được cái phước báo đó. Cho nên đây là một cái phước của mấy con lớn, lo tu đi chị em đồng nhau mình về nỗ lực tu đi, tu rồi nó thật tới cái thời điểm mà mấy con tu xong rồi bắt đầu giờ mấy con ra lập mấy cái của anh dưỡng không được, thì nó mấy cái chứ không phải một cái đâu. Đó mà sức bỏ sức ra mà làm. Bởi vì mình tu xong rồi mặc sức mình làm, con hiểu không? Cho nên ở đây á, các con thấy nè, thầy thì không có mục đích mà lập nhiều cái tu viện, chỉ có một tu viện thôi. Nhưng mà những đệ tử của thầy tu ở đây xong rồi đó, họ tu cũng chưa xong chứ không phải xong, nhưng mà họ lập chỗ này chỗ kia nọ, họ đều là bây giờ chân như hai chân như ba chỗ này chỗ kia, nhiều người họ lập tu viện chứ đâu phải không. Ở Đồng Nai đó như sư Pháp Ngộ thành lập bây giờ gọi cái tu viện chân như hai, mà thầy có biểu sư làm chi, thầy bảo tu cho chứng cái đã, nhưng mà bây giờ sư lập bây giờ ở đồ chúng cũng có thấp cũng này kia nọ cũng rầm rộ chứ đâu phải ít. Mấy con muốn về đó thầy đưa gì đó ở tu cũng được, không sao hết. Mấy con thấy không? Để tự nhiên nó phát triển. Còn bây giờ cái nơi đó nó có cái phước báo, nó có cái phước báo người ta thành lập được, nhà nước ủng hộ, giúp đỡ, cho nên nó phát triển được. Còn cái chỗ này thì những người dân ở đây chưa được phước. Cho nên người ta sẽ thấy bây giờ cái nhìn của họ, thầy nói bây giờ ở ngoài đó mấy con không lỗi gì hết, mà nghe cái tin ở Tây Ninh này có thầy Thông Lạc dựng lên cái tu viện, bây giờ cả thế giới đều biết. Thưa ra bây giờ nó báo tình các cảnh hết, nghe thầy Thông Lạc, bây giờ nghe tu viện này có thầy Thông Lạc không thầy? Mà tìm cách chứ không khéo nó hoạt động ở tỉnh mình, mai mốt mình rớt chức hết á. Ai cũng sợ hương trí chứ bộ, mấy con tưởng không sợ, họ làm lớn họ cũng sợ mất chức chứ bộ. Cho nên vì vậy mà thầy nói thật ra thì cái đó là cái duyên của chúng sanh ở trong nguyên lúc đó thôi. Mình đừng có buồn, đừng phải đổ thừa ai hết. Chúng ta thầy định qua không thầy con, không phải người nào hết mà phải chính quyền. Mà đó là duyên nhân quả. Mấy con thấy an ổn rồi. Mình thấy nhân quả là bởi vì thầy dạy cuộc đời của mấy con thấy mọi cái đều là nhân quả, thành công hay thất bại đều do nhân quả. Thầy làm được công việc để mà hướng dẫn đó là cũng là do cái nhân quả. Tại sao thầy không đi đến cái tỉnh khác? Trước kia mấy con biết không, thầy chọn một cái vị trí có biển, cái khí hậu rất tốt ở Phước Hải. Mấy con biết không, thầy chọn cái khu Phước Hải mà trời đất ơi cách 500 thước là ra biển. Rồi đó rồi mấy con mà thanh niên rồi phải đi tắm biển rồi. Thầy chọn cái nơi đất rất là tốt, rừng này kia đàng hoàng mà bảy tám mẫu đất chứ đâu có mấy trường. Rồi chân tâm mua cả chục mẫu đất, cúng dường thầy hết một khu rừng ở ngoài đó, trồng cây bạch đằng, cây như rừng, mấy con cây nào cái nấy lớn như rừng hết. Thế mà mở đó nhà nước cũng cho thì thôi, biết đi thôi, bỏ. Thầy cũng về đó thì kết âm trong như ở trong tu viện, mấy con có vô tu viện. Nhà mà kết ở trong đó lũ khổ vậy. Mà thầy ở trong ở trên trắng bàn này, thầy đưa ra 10 cái xe bò mà chở cây rau rồi đó, mà từ ở trong này mà chở rồi đó, công nhân chở rồi đó. Thầy nói dựng một loạt chỉ có một ngày mà ở dưới chân núi, mà nhìn lên chân núi mà thấy nhà nó hàng hàng lớp lớp, người ta thấy như một cái làng mà mọc ở trên đó. Nhà nước mà đến là tham mà sợ thì cái ông này ông làm nhà thấy ghê thiệt chứ phải sao. Do đó mà khi mà cất hàng loạt vậy đó thì những đệ tử của thầy lên cám sạch trong đó, thành ra nó hoạt động, nó đốt lửa, nó côn, nó khói mịt mù, nó thành cái làng ở trong rừng. Nên cho nên vì vậy mà nhà nước họ cũng lo thiệt. Ở thường chiếu đi ra cất một cái chùa làm cái cổng xây dựng như cái chùa khỉ bây giờ đó thì người ta thấy không lo, mà lo cái làng của thầy cất ở cái đó, nó dùng cái làng mà không biết làm cái gì thì ghê quá. Cho nên từng tự đó người ta mới tìm cách, người ta mới như thế này thế khác. Mà thật sự ra thì chính quyền ở đó họ cũng rất tốt, là họ nghĩ như thế này. Khi đó thầy đưa thầy Chân Quang, tức là thầy Trung Nguyện, ra đó để làm trụ trì ở đó. Đầu tiên là thầy đưa thầy Chân Thông, sau đó là thầy đưa Thông Nguyện ra. Thông Nguyện ra ngoài đó thì ở đó nó cũng giao thiệp rất là rộng rãi, rất tốt. Thậm chí như bỏ tiền ra để mà cất một cái trạm xá để cho cái địa phương đó ở xã, rồi giúp đường dây điện của trạm xá đó 20-30 triệu, hồi đó 20-30 triệu nhiều lắm, làm rất tốt ở xã đó. Bắt đầu bây giờ ở đó nó đối xử mình cũng rất tốt, là bây giờ nó đầu tiên nó không cho mình ở tại cái khu đó, nó cho mình ở cái chùa Vũ Long, tức là ban ngày thì mình đến lao động, ban đêm thì mình xuống chùa Vũ Long mình ở. Thầy Chân Quang xuống chùa Vũ Long á, thì Phật tử ở chùa Vũ Long nó tập trung thầy Chân Quang, vì thầy Chân Quang có gì thuyết giảng cũng hay, cho nên vì vậy mà Phật tử tập trung, bỏ cái ông thầy trụ trì của chùa Chân Quang để nó không thèm nghe ông đó nữa. Cho nên ông đó ông tức giận, ông đâu có muốn ông này ở đây, mà coi như là Phật tử cứ theo ông hết à. Cho nên cái ông mà trụ trì ở đó ông không có chấp nhận, ông mới xin mặt trận á, tôi xin mặt trận á, bây giờ cái ông thầy Chân Quang ở đây Phật tử theo ông hết trơn à, cúng dường cho ông không à, chứ còn không cúng dường chùa nữa. Cho nên cái ông này mới trình cho mặt trận tổ quốc ở đó, mặt trận tổ quốc ở đó mới tính toán không được, để ông này thì cái ông kia thì thua hoài cũng không được, cho nên mới tìm cách mới đưa thầy Chân Quang đi vào núi Vinh. Cho nên bây giờ thầy Chân Quang núi Vinh mới cái lịch sử của Phước Hải nó dài dòng lắm chứ không phải là không đâu. Cho nên cuối cùng thì tất cả những cái thất đó đều bị chứ thầy chọn nó chưa rất là tốt. Nhưng mà thầy thấy không xong, thôi mình về Trảng Bàng để làm cái nơi địa phương của mình, cái chùa am nó trở thành cái tu viện. Như bây giờ nó không thấy cái chùa am nhỏ xíu rồi, mà giờ nó thành một cái khu vực, một cái tu viện rất lớn. Cho đến hôm nay nó đi ra tới rồi này, nó nằm rồi này nữa. Thì đủ biết cái nó phát triển theo cái đạo đức của nó phải đúng cái vị trí của nó phát triển mới dễ. Chứ còn ở Phước Hải thì không, nó không hợp. Thì nó hợp đâu mình làm đó. Cũng như bây giờ mấy con ở chỗ địa phương, mấy con mới ở chỗ cái tỉnh, mấy con làm không hợp thì mấy con sẽ làm cái chỗ khác rồi. Nhưng mà cái duyên tốt nhất là thầy thấy phải tu cho rồi. Chứ thầy như thầy Chân Quang bây giờ có lập bao nhiêu đệ tử, mấy con nghe danh thầy Chân Quang chứ đâu phải không. Nhưng mà nhìn lại cái sự sống chết của thầy chưa có làm chủ, bây giờ thầy kẹt dính rồi. Bây giờ không lẽ mình bỏ, mình tu rồi ai đứng ra điều khiển, có phải không? Mấy con đến chùa Phật Quang quá trời đất ơi, hằng một cái buổi lễ vậy hàng trăm hàng vạn người mà tới đến nghe thầy Chân Quang thuyết giảng chứ đâu phải, nhưng mình đây có mấy người đâu, đông lắm mấy người, đông lắm. Bởi vì thầy Chân Quang thầy đã chọn mấy người đệ tử mà thầy giao làm chuyện đó. Còn bây giờ Thanh Quang con mà làm được, người ta sẽ cũng tập trung, mấy con biết không, tập trung rất đông chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái duyên nó chưa đủ, thôi khoan đã, từ từ. Bây giờ cái duyên mà cái mà thầy hay nhất là thầy khuyên mấy con nỗ lực tu cho được, chừng mà tu được rồi thì thầy nói còn hay hơn. Chứ còn làm lừng chừng như thầy Chân Quang nó kẹt dính rồi, bây giờ thầy đâu có ngồi thất tu được. Bây giờ phải lo tổ chức như thế nào thế nào. Thầy có tổ chức đàng hoàng, thầy thấy Thanh Quang mà nếu mà điều khiển một cái tu viện ở tầm chốc lớn được, tổ chức đàng hoàng, có người tổ chức đàng hoàng làm lớn được. Nhưng mà nếu mà làm lớn rồi thì thầy Thanh Quang với mấy con thì thôi hết tu, thì nó bị cuốn ở trong cái tổ chức quan. Bây giờ nhắm thầy thanh quan sao được? À, thầy ở trên phải chỉ định tối cao của nó mà. Cái gì cũng gọi thầy không à. Nhà nước mà lại rút rỉnh cái là thầy thanh quan vẫn được. Tụi con dưới này giải quyết sao được? Có phải không? Cho nên mọi cái nó đều làm cho mấy con không có tu được. Mà trong cái duyên này là mấy con đừng nghĩ rằng tôi thất bại, không thất bại đâu. À, nó đưa cho mấy con đi đến chỗ mà tu chính của mình. Bỏ xuống hết để tu xong hả? Còn cái chuyện đó để sao? Tôi làm lợi ích chúng sanh là sao tôi tu chân chính? Như Đức Phật mà, tu rồi rồi mới đi ra làm đạo chứ. Tu chưa rồi mà đâu có đi làm đạo được. Cho nên ông Phật tu làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, bắt đầu mới đi truyền đạo. Ta còn hiểu chưa đâu? Mình bắt chước Phật đi. À, bây giờ cái duyên nó đủ vậy đó, mình bắt chước Phật, đừng làm sớm. Làm sớm kẹt như thầy Chân Quang, bây giờ tu cũng được. Nào, mấy con thấy không? Nó bị cuốn trong cái dòng. Ở trong cái dòng của Phật tử mà không thể bỏ được. Bây giờ thay ai? Mà thay người khác thì làm sao có cái khả năng như thầy Chân Quang được? Còn thầy Chân Thông thì nó không có đủ duyên, cho nên thầy Chân Thông thầy đưa ra ngoài đó cũng làm trụ trì. Thời gian thì thầy thấy không được, thầy rút thầy Chân Thông về. Do đó thầy cho thầy Chân Thông đi học tiếp tục, vừa tu vừa học. Cho nên thầy bây giờ thì đổ mấy cái bằng tiến sĩ Phật học, nhưng mà thầy đi trước ở bên Pháp, thầy giảng ở bên đó, thầy đi qua bên Mỹ thì giảng ở đó. Thầy này có duyên ngoại quốc chứ không có duyên ở trong Việt Nam. Thầy bây giờ coi như là thầy cũng lãnh đạo một cái chùa quá lớn ở bên đó. Cho nên đệ tử thầy hoàn toàn là những người mà theo thầy tu tập có bây giờ đó. Cái khả năng mà cái tài của họ thì có cái tài gì đó, có khả năng đi trình độ của mấy người đó đều có học thức, cho nên họ đi ra họ làm việc đúng. Thì do nên cái nó phát triển rất là dễ dàng. Cho nên thầy Chân Thông bây giờ hiện bây giờ vừa rồi được giáo hội với Nam Tông đưa đi qua bên Mỹ thuyết giảng, giao cho thầy giữ một cái chùa bên đó, không biết là trói chân thầy quá. Bởi vì mình làm trụ trì rồi mình bỏ cho ai đây? Mà ở bên Mỹ thì bây giờ sang quá mà. Nó thì mấy con đến giờ nó cũng kẹt dính, còn thầy Chân Quang bây giờ kẹt ở Núi Vinh rồi, đi không được rồi, không thể bỏ. Đó là tất cả những cái điều chứa ngại để cho chúng ta không có thực hiện. Còn bây giờ mấy con đủ phước, cỡ mà cái khu an dưỡng ở ngoài mấy con mà được, chắc gì hôm nay mấy con ngồi đây được. Không phải không? Thầy thấy đây là cái phước lớn của mấy con, chứ không phải phước nhỏ đâu. Ráng mà về tu tập, đừng có tha phiền gì hết, nỗ lực tu tập, tu từ được đi. Rồi sau này thì cái khả năng, cái trình độ kiến thức của mấy con nó đã có sẵn, thì mấy con sẽ làm việc rất tốt. Và đồng thời khi mấy con tu rồi thì sẽ có những người ủng hộ, chính quyền người ta ủng hộ, mấy con sẽ làm tốt được công việc, sẽ phát triển được. Cả một cái vấn đề mà tổ chức của mấy con nó chặt chẽ, rồi cách thức của mấy con hướng dẫn nó đâu nó ra đó, rồi cách thức mà làm từ thiện mà cố ăn dưỡng, thầy thấy không có chỗ nào hơn chỗ của mấy con. Người ta cái thương binh xã hội con biết không? nó sẽ làm những cái khu an dưỡng mà cái tiểu mà nó nuôi những người tàn tật, chứ thật ra nó nuôi để cho sống thôi, chứ dù thật nó có dạy gì đạo đức tinh thần gì đâu. Mà cho nên vì vậy mà nó đâu có lợi ích bằng mình đâu. Người ta là vừa nuôi sống mà vừa vật chất mà vừa tinh thần, nó đầy đủ cả hai. Còn cái kia nó chỉ nuôi sống vậy thôi, tại vì người ta tàn tật người ta làm được, nó nuôi để mình an ủi cái đời sống của người ta, rồi nó tập thể như vậy để vui chơi vậy thôi, để qua ngày tháng quên đi sự khổ đau. Chứ thật ra làm sao tư tưởng của người ta khi mà đêm khuya thanh nhắn nghĩ lại mình cục chân cục tay như thế này, nó khổ tâm vô cùng chứ đâu mà. Đó, mấy con hiểu. Còn cái này người ta cục tay cục chân mà vô cái khu an dưỡng của mình thì nó là cái nguồn an ủi rất lớn, mình có tinh thần. Cho nên ở đây thầy thiết nghĩ rằng đó là cái duyên của nỗ lực tu, đừng có than cái thời điểm này nó hoang đã. Mà nếu mà mình dội vàng thì mình cũng vất vả, bởi vì khi mà cái điểm này nó như vậy rồi thì mình đến cái điểm khác thì tất cả các cái tỉnh nó đều có liên hệ với nhau, nó báo cáo như vậy. Chứ nó không phải là để cho mấy con yên đâu, nó không có báo cáo như vậy. Chính quyền nó sẽ báo cáo tỉnh Tây Ninh như thế nào, nó sẽ báo cáo vào kia. Tại sao tỉnh mấy con lại biết thầy Thông Lạc? Nó mới còn thấy nó có cái sự liên hệ nha. Công an mà bây giờ ví dụ như bây giờ Phật tử của thầy, đệ tử của thầy ở Hà Nội, mà tại sao công an Tây Ninh nó lại biết mấy cái người đó mà nó gọi điện thoại, mà công an ở ngoài đó lại liên hệ với công an của Tây Ninh? Mấy con biết nó liên hệ với nhau hết rồi. Cho nên vì vậy đó mình biết rằng cả cái vấn đề mà cai trị một đất nước á, thì không có tỉnh này với tỉnh kia nó độc lập, nó đều liên hệ với nhau. Có cái gì ở tỉnh nó xảy ra thì nó báo cáo cho các tỉnh khác biết hết. Thành ra mấy con yên lo tu đi, thầy nói là thầy nhất nỗ lực thực nguyện làm chủ sinh già bệnh chết. Bây giờ làm chủ sinh già bệnh chết thì mấy con đủ cái trí tuệ tâm linh quan sát coi cái điểm nào, coi cái điểm nào nó phù hợp. Còn bây giờ về cái nhân quả mà mấy con hỏi thầy thì thầy cũng chỉ, nhưng mà thầy biết trong nhân quả mấy con đến đó nó hợp với mấy con, nhưng mấy con sẽ gặp những cái khó khăn. Mà biết cái ý chí, cái kiên cường của mấy con có vượt qua những cái khó khăn nó được không, để mình đương đầu những cái đó để mình thành công ở tại đó. Mà nếu không vượt qua được thì mấy con phải thụt lui thôi, thì nó bỏ cuộc. Cho nên cái về một cái hiểu biết là hiểu biết, nhưng mà khó cái là nó về nhân quả rồi. Về nhân quả nó luôn luôn nó thử thách con người ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mà ngay trong lúc này thầy thấy cái duyên phước nó đã đủ cho mấy con tu, cho nên mấy con thấy sẵn rồi. Mà đừng có nghĩ tại sao lỗi tại ai, tôi làm như vậy đâu có lỗi gì. Chứ thật ra bây giờ mấy con hoàn toàn mấy con xin xong con làm vậy. Mà bây giờ người ta chỉ nghe nói ở Tây Ninh cái khu bằng dưỡng này có thể con làm lắm á, thì bây giờ con không lỗi gì nó cũng tìm cách. Chứ đừng nói chuyện mà cấp nhà nhỏ cấp nhà lớn đâu, cái chuyện nó có quan trọng gì đâu, phải không? Nhưng mà cái cớ để người ta dẹp mình thôi. Mấy cái chuyện mà bây giờ con xin cất cái nhà nó lớn, phải không? Bây giờ con không cất cái nhà lớn, con cất nhà nhỏ. Mấy cái chuyện mà lờ qua thì cái chuyện đó ai mà mắc lỗi nhau chi, cái nhà nhỏ nhà lớn cũng ở thôi, có gì đâu. Nhưng mà người ta muốn dẹp mình thì người ta lấy cái cớ nhà nhỏ nhà lớn này. Chứ cái nhà nào nhỏ cũng cái nhà, mà lớn cũng cái nhà, chứ có cái gì khác đâu. Nhà thì phải có người ở thôi, thì lớn như thế này thì ở chung 5-3 người, nhỏ thì người ở. Mà giờ tôi không muốn cất lớn thì tôi cất nhỏ, có gì đâu. Cất đừng nhiều quá chứ bộ cất đừng hết sao mà sợ. Nhưng mà người ta tìm cách. Bây giờ thầy nói không nhà lớn nhà nhỏ gì hết, mà người ta muốn tìm cách người ta cũng cho mình, thì người ta sẽ có cách người ta nói. Bây giờ đặt thành vấn đề, người ta sẽ dời mấy con đi, thầy đặt cho mấy con thấy để mấy con hiểu. Bây giờ ở trên đó nhà nước người ta quy hoạch cái khu này để làm cái khu gì, mấy con sẽ dời hết mấy con chỉ. Người ta nói em thôi, bây giờ đây là cái quy hoạch của nhà nước mà. Cái khu này nó thuộc về khu du lịch, khu vui chơi gì để cho nhà nước người ta xây dựng, mà mình cất nhà đây người ta dời. Mà giờ 5 năm, 10 năm nữa người ta không cần cất, người ta chỉ nói là cái chương trình của nhà nước chứ. Người ta cũng dọn mấy con được chứ đâu phải là dọn đỡ. Vì người ta có quyền, các con hiểu không? Cho nên đừng nghĩ rằng cái lỗi của mình mà thầy thấy đây là như quá. Không, thầy đem cái ví dụ mấy con hiểu phải đúng không? Bây giờ người ta muốn dẹp mấy con không lỗi gì, người ta cũng dễ dẹp. Người ta đặt ra một cái điều kiện là đây là cái quy hoạch của nhà nước, cái khu đất này nó nằm trong cái quy hoạch của cái khu du lịch hay cái khu gì 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 đó. Bây giờ là khu này nó phải là cái khu gì, người ta nói như vậy thì người ta vẫn dẹp. Chừng đó người ta có xây dựng đâu, người ta đi rừng rút đâu. Cho nên mấy con an ổn đi, thầy nói không phải cái lỗi của mấy con đâu. Cho nên không có cái gì hết, tại vì người ta muốn dẹp là người ta dẹp, chứ còn không có lỗi gì hết. Mình làm cũng xin phép đàng hoàng, không có lỗi gì đâu, chứ mình có làm cái lỗi gì đâu. Nói bây giờ ví dụ như ở đây á, thầy nói như thế này để mấy con thấy nè. Bây giờ thầy cất nhà cửa như thế này, tu viện phát triển ra, thì xin thầy làm cái giấy tờ thì xin phép. Thì ở bên nhà nước người ta cho chứng nhận đàng hoàng, giấy tờ đàng hoàng. Thì bây giờ đâu có bất lỗi thì được cái cất nhà thì có xin phép. Mà giờ muốn cho nó như thế nào, bây giờ đình chỉ ngay thì nó thì không đúng pháp luật của nhà nước, pháp luật của nhà nước tự do tính nữa, thì đâu có đình chỉ được. Bây giờ làm cho nó có giấy tờ, làm cho nó khó dễ, nó thua buồn. Các con hiểu cái điều đó không? Nên bởi vì cái chuyện đó là chuyện hẳn nhiên. Tại sao hồi trước bây giờ mọi người đến đây thì nó dễ dàng, bây giờ mọi người đến đây cái trình nào là lý lịch này nọ kia. Thế cách thức này là cách thức của nhà nước, chứ còn cách thức nào từ hồi nào. Bây giờ 34 năm trời cái tu viện chân như này, có một người ăn trộm cướp giết người vào đây chưa? Chưa có cái tì tết người xấu vào đây, toàn là những người tu. Mà bây giờ lại là phải trình giấy tờ này kia nọ đủ thứ hết. Thì mấy con thấy bây giờ có cách nào bây giờ? Đình chỉ ngay thì sợ pháp luật của nhà nước đưa ra tự do tính ngưỡng. Mà bây giờ cấm như vậy thì mình đưa ra pháp luật làm sao nói, phải không? Thì bây giờ phải bắt buộc mà mấy con về đây phải nói giấy tờ. Thì cái này càng tốt chứ có gì đâu. Người ta giúp cho tu viện mình người tốt thêm. Theo thầy thấy bị nhân quả nó giúp cho mình tốt thêm. Mọi người về đây cứ mình lo đầy đủ với đời, ai dám nói gì nữa. phải không? Mấy con thấy cũng càng hay hơn chứ. Hồi đó thì mình dễ dãi thì không lẽ bắt mọi người ta phải làm cái này kia chứ. Còn bây giờ nó khó hơn chút thì mình lại thấy vững chặt hơn, cụ thể hơn, rõ ràng hơn, không còn lo lắng. Có bên nhà nước ủng hộ mình theo cái mặt này đàng quá. Thế thì mình thấy cái nào cũng là cái tốt. Nhà nước ủng hộ mình đó bằng cách là kiểm tra giúp giùm mình, và mình phải thi hành đúng. Cái đấy rõ ràng là nhà nước với tu viện kết hợp nhau lại. Còn hồi đó nó dễ thì mình thấy thôi, chuyện gì mà thôi, khỏi cần. Ai đến đây muốn tu thì tu, cũng tu không. Nhưng mà hoàn toàn là người tốt hết nha. Chứ sự thật không có một người mà giết người mà vô đây mà xin ở. Không có người trộm cướp ở đâu mà về đây ở. Bởi vì nó dễ dàng quá, xin vô đây cứ nói tu tu thôi. Mà nhìn cái mặt ông đó giết người đi nữa, mình cũng dám nói không? Thấy ông đó cái mặt ông này dữ tợn thiệt, không phải chơi đâu. Nhưng mà người ta xin tu mình dám nói ông giết người sao? Mình lấy cái bằng chứng đâu mình dám nói? Có phải không? Cho nên mình cũng phải chấp nhận chứ không? Nhưng mà sự thật ở đây không có những cái người đó. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề mà hút sách xì ke ma túy, cũng không có cái người hút sách xì ke ma túy vô tu viện của mình xin ở nữa. Nó lạ lùng cái hay ở chỗ đó. Cái lẽ ra mấy cái người này họ chui trong này, họ ở trong cái thất vậy, họ hút, họ lén, họ hút, họ đút ở trong phòng tắm vệ sinh, họ ông nội ai vô đó lục, biết ở đâu. Phải không? Nhưng mà này không có mấy người. Toàn bộ là không có. Mình nghĩ trên con đường mà đạo đức mình sống đúng, làm những cái tốt thì không bao giờ có người xấu đến. Mấy con xé vào 34 năm mà thầy thành lập cái tu viện, từ cái chùa Am mà trở thành cái tu viện rộng lớn như vậy, có 260 cái thất, 60 cái nhà nhỏ, mà không có người xấu ở đây mà 34 năm trời, chứ đâu phải 1 năm 2 năm, 34 năm mà hoàn toàn nó rất tốt. Thì mấy con thấy cả mấy vấn đề thiện pháp mà. Cái ác pháp nó vô, mấy cái ông đó ông cũng muốn chui vô, mà sao tới chứng này ông thấy vô cũng được. Mấy ông đi kiếm chỗ khác. Mấy ông hút sách xì ke ma túy ông luôn đi. Mấy ông mà giết người cướp của, mấy ông vô tù viện ta vậy mình vô ở sao luôn. Thôi mình đi. Tự nhiên cái từ trường thiện ở trong này nó đẩy ra, cho nên những người ác họ tự ở ngoài cổng họ đi luôn, họ có vô. Còn ở trong mình có những cái tham vọng, có những cái ác, cho nên vì vậy mà có những người ác nó chen vô được, bị cái ác nó hút cái ác. Còn ở đây hoàn toàn thì nghĩ là trước mặt mấy con mà những người mà ở đây toàn là những người thiện mấy con, thì tin tưởng rồi. Cái về cái vấn đề mà quyết tâm mà mấy con tìm hiểu để mấy con tu tập đều là cái tinh thần tưởng thiện, chứ không phải là cái tinh thần ác. Cho nên vì vậy mấy con vào đây, mấy con dù mấy con ở một ngày, một ngày, một tháng, hai tháng, đều là những người có cái nhiệt tâm tu tập, nhiệt tâm thiện, cho người ăn. Ai đi gì chung như đây để ăn ngày bữa, các con ở ngoài đời ăn ba bữa sướng sao? Cho nên vô đây mà ăn bữa là phải có một cái tâm thiện, nghe tu viện chung như ăn ngày bữa. Vô đây ai mà cho ăn mình buổi sáng, có ai không? Cho nên vì vô đây là hoàn toàn thiện, nó có cái mức giới lực của nó để thực hiện được cái thiện của nó. Cho nên vì vậy mà thầy thấy rằng mình càng sống thiện càng tốt, không rời gì hết. Người ác pháp họ mới vô địa. Thầy nghĩ rằng cái từ trường thiện, từ trường ác nó sẽ không bao giờ hút nhau được. Nó nghĩ ra. Cho nên mấy con yên tâm, mấy con tu hòa được rồi thì mấy con sẽ làm tốt. Ráng một. Không bao lâu, thầy nói 6 tháng thôi. Trời đất ơi, người ta học bao nhiêu năm người ta mới thành tài, người ta mới đổ tiến sĩ cùng mình. Có 6 tháng à. Mà đổ tiến sĩ mà làm được cái ông chủ sinh già bệnh chết, cái này tiến sĩ lập chủ sinh mà có 6 tháng mà không làm được à. Dẹp hết buồn xuống hết đi, 6 tháng vô đây thì cho cái thất sống mình chơi trong thôi, 6 tháng sau đi ra là chứng đạo, thầy cấp cái giấy chứng chỉ. Có gì đâu, thầy làm cho cái giấy chứng chỉ đàng hoàng, tốt nghiệp của tu viện Chân Như đàng hoàng mà, đâu phải làm chủ được sinh già bệnh chết. Còn cái giấy này đưa ai cũng giật mình. Tốt nghiệp nó rồi. Đây tôi có chứng chỉ chứ không phải tôi nói láo đâu nghe. Nói tôi làm chủ sinh già bệnh chết mà không có giấy tờ gì hỗn tính đâu. Đây chứng chỉ đàng hoàng đây nè. Thầy viện chủ ở đó nó chứng nhận cho tôi làm người làm chủ sinh già bệnh chết, cái chứng chỉ đàng hoàng đúng không? Ký tên. Có thể không? Cấp bằng mà đàng hoàng chứ bồ. Bởi vậy mấy con yên tâm, thầy nói 6 tháng thôi, không có lâu đâu. Chịu khó ra mình đi 6 tháng, nỗ lực tu từng bước, cái gì cứ thưa hỏi thầy, hướng dẫn thôi. Không khéo uổng cuộc đời của mình, nghe chơi rồi về rồi đâu cũng ra đó, thì rất uổng. Nỗ lực thật sự tu tập. Được, 6 tháng.
Thân kính bạch thầy, thân kính bạch thầy, cái việc đó còn liên quan tới phước báo của chúng sinh. chứ còn riêng cá nhân thì Vân nghĩ là đã nhiều người cố gắng lắm, nhưng đến lúc ấy nó lại không thể tiến, cũng quật con đường khác. Thưa thầy, 30 năm nay đã nhiều cái 6 năm rồi, nhưng mà hôm nay đến chỗ trước này, có phải đấy hoàn toàn là do phước báo của chúng sinh chưa đến để có được điều tốt lành không?
Không phải, con mấy thầy thì cho ở cái thác mà không đủ ý chí, không đủ nghị lực. Ở thác đó mới có từng lễ đi ra nói chuyện rồi, mấy người đó có ý chí không? Mới đây này bao nhiêu người vô đây bảo độc cư bí quyết thành công của thiền định, của sự làm chủ sinh già mình chết là bí quyết, thầy đã nói bí quyết rồi. Vậy mà nghe rồi vô đây ở từng lễ mới bắt đầu thác này nhìn qua thác kia, rồi ông này không dám lợi kia bị gì, có nhiều người dòm ngó cho nên ở đây ngồi từ miếng chư với ông kia. Thì mấy con thấy cái này do cái người tu chứ đâu phải là do cái pháp của thầy, có phải không? Còn nói phước báo chúng sanh, nếu mà chúng sanh mà có phước thật sự ra đứng nhân quả thì phải nói là phước báo chúng sanh, nhưng mà đó nói về cái nghị lực, cái ý chí thì con người không đủ, mình đủ thắng được cái công đức của mình, cái nghiệp của mình. Tại sao mà mới vô được, đã nói 6 tháng độc cư trọn vẹn như vậy để chứng đạo, mà chứng đạo là chứng một cái rất lớn, thế mà mình ý chí nghị lực của mình vào tất rồi thì mới có tuần lễ cái bắt đầu đó phá độc cư. Thầy nói nếu mà thầy dễ giải nó cho vô pháp rồi, ban ngày ngồi về gia hạn chị chiều mắt má lại ra ngồi này. Sao họ thích nói chuyện quá vậy, không biết đời nói chuyện thôi cái câu chuyện à, bởi vì nói trái ý nhau cái cãi cọ, chứ đâu phải nói mà thuận đâu, đó không phải dễ đâu mấy con. Ngồi hơi nói chuyện người này người kia nói đã hơi đó, thử nói mình cái rồi bắt đầu có chuyện, còn mình sống mình đâu có động ai đâu, thế mà không chịu sao. Thật sự mấy con ở đây thường thường mấy con thấy cái người mà độc cư thật sự mà rõ ràng mà độc cư, quyết tâm mà độc cư, nó còn thấy khó mà. Nó giữ không trọn. Một số mấy cô vô trong kia thật sự là ở gần bên thầy thấy quá sợ thầy lắm, nhưng mà cứ rình rình nhắn này á, thì người này á qua thất người kia nói chuyện, hoặc là ở thất này nhìn ngó rồi góc mắt rồi đưa cái này ra giấu cái này, ví dụ như không có cây quạt thì đưa cây quạt lên bảo người kia cho cây quạt, rồi người kia bên kia ném qua. Thôi mấy người tu hành cái kiểu này thật sự ra thầy nó đuổi đi hết chuyện bắt đầu. Thầy nói với cô trai chú Hoàng Thành cho mấy người đi về đi, thành cái thứ gì mà vô đây mà còn ra giấu, còn làm cái chuyện động tâm phóng dật như vậy làm sao tu, uổng công thầy. Cho nên thật sự ra thật sự cái ý chí con người quá, cho nên vì vậy mà thầy nói muốn rèn luyện nghị lực ý chí thầy có phương pháp, chứ đâu phải không có phương pháp. Đi cái hành 5 bước, ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, đứng dậy đi cái hành 5 bước, bắt đầu tập 30 phút, sau đó tăng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ cho 1 ngày, 2 ngày đứng lên ngồi xuống suốt một tuần lễ coi người này có ý chí không. Cứ đứng lên ngồi xuống mà tu vậy nó không có buồn ngủ mấy con, đứng lên ngồi xuống mà làm sao ngủ được. Bắt đầu cứ rèn luyện như vậy thì cho suốt 3 tiếng đồng hồ liên tục đứng lên ngồi xuống đứng lên rèn luyện như vậy thì không bao giờ mà không có đủ ý chí. Nhưng mà có cái điều kiện là mắt con người phải gác mấy con, họ đứng lên thôi cái họ tìm góc đó mà ngồi.
Con thưa thầy, vừa qua cũng có những Phật tử cũng quyết tâm một sống một chết để giữ hành độc cư, và họ thực sự họ giữ độc cư là không tiếp duyên, không chuyện trò luôn. Thế nhưng này là họ luôn bị ức chế chứ không xả tâm được. Tuy là giữ được độc cư một cách bên ngoài, hình thức bên ngoài thì rất là nghiêm túc, nhưng thực ra thì không đủ duyên để có được cái xả tâm, mà nó lại rơi vào cái ức chế tâm.
Tại vì đó không có người hướng dẫn.
Thưa thầy, được nghe thầy ra nhiều lắm rồi.
Thì vẫn nghe mà rồi. Nghe cái kiểu tưởng mình không à.
Thưa thầy, con nghĩ là cái chưa nhận ra này chính là cái quả. Cái quả này mà hôm nay nó đã nổ như thế, nó từ những cái nhất từ hôm qua đã tạo tác rồi, nhưng đến hôm nay thì nó lại ré lá ra một điều khác, nó không hiểu được cái điều mà thầy thì...
Thật sự ra thầy bảo ở thất độc cư mình có tiếng duyên ra ngoài, rồi bắt đầu ông thất độc cư đó, nó nhiều cái thứ chuyện mà nó xảy ra trong tâm của mình, thì mỗi chuyện nó xảy ra thì phải hỏi thầy chứ, còn ở đâu nó cứ ép buộc nó, cứ lo ức chế ý thức của mình, đừng cho khởi niệm thì mình bị ức chế rồi, nó là tại mình tưởng ra mình tu. Còn cái lại thầy dạy đó là khi mình sống độc cư, quyết tâm sống độc cư, không nói chuyện, không phóng dật ra ngoài, giữ mắt tai mũi thân ý của mình. Bắt đầu bây giờ sống độc cư thì từng cái tâm niệm nó xảy ra, bây giờ nó hôn trầm thì miên, thì thầy bảo ôm pháp thân là niệm thì siêng năng ôm pháp thân niệm, còn lười biếng cứ ngồi đó một cục tới cục lui làm sao mà phá được. Bây giờ loạn tưởng thầy bảo ôm pháp thân là niệm phá, mà không chịu ôm pháp thân là niệm là biếng làm sao mà phá được. Phá như thế nào? Bây giờ nó có những hiện tượng như loạn tưởng, cứ ngồi nó niệm này niệm kia, rồi bây giờ nó hôn cầm thì niệm, nó gục, nó không niệm thì nó gục tới gục lui. Thầy bảo ôm pháp thân này niệm tu tập, Phật phá nó tỉnh. Thế nó tỉnh rồi thì ngồi lại coi thử coi nó tỉnh được bao lâu. Mà nếu mà chưa tỉnh thì ôm pháp mà phá. À, mà ngồi lại mà niệm vọng tưởng nó khởi lên thì ôm pháp. Nó có phương pháp mà. Tại cái người đó họ tu theo cái kiểu họ hiểu, họ chỉ biết là bây giờ ôm vô cái độc cư thôi. Nhưng mà không ngờ họ vô đó họ chịu đựng, họ chịu đựng. Đó là cái sai của họ chứ đâu phải là cái sai của thầy. Bảo bây giờ độc cư rồi thì cái người nào mà độc cư được, bây giờ ôm pháp độc cư trong một tuần lễ được, thì thầy sẽ dời họ vào gần bên thầy. Để làm gì? Để thầy kiểm tra coi cái sự độc cư họ từng giây từng phút họ xả tâm chỗ nào hay là không xả tâm, chứ đâu phải để họ tự ức chế tâm họ đâu được. Cho nên nghe nó độc cư rồi mấy con tự về khép cửa độc cư, cái kiểu đó kiểu mấy con giết mấy con chứ chưa chắc đã là mấy con chịu được. Ở đây có thầy mình quyết tâm để làm chủ sinh già bệnh chết là cái những cái lợi ích lớn cho đời người, thì cái này nó phải có thầy hướng dẫn chứ không thể tôi có tâm quyết tâm để sống độc cư. Sống độc cư có nghĩa là các con bỏ hết gia đình của các con rồi, chứ con đừng có nghĩ là tôi ở độc cư, bây giờ tôi ở trong gia đình tôi sẽ có một cái phòng cái thất nào tôi không tiếp viên ai hết, con cái sẽ đem con vô tôi ở đây tôi ăn tôi. Cái kiểu này không bao giờ được, phải bỏ hết gia đình, nghĩa là không còn cái ái kiến sử. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bỏ hết những cái gì mà mình còn đang dính dấp, bỏ hết vào đây, thầy cho vào họ. Bây giờ con có sự quyết tâm để sống độc cư tu tập, con sẽ sinh được ở đây, thầy cho ở cái khu khách này thử một tuần lễ coi sự độc cư có được không. Và đồng thời thì dặn những người ở đây coi tự coi có phá hành độc cư không. Là những người này báo cáo hành độc cư này 7 ngày đúng, thầy sẽ dời đi vô cái khu vực của thầy liền. Nói chứ thầy đâu có để đây đâu, con hiểu không? Đây là có sự hướng dẫn của ta mà, chứ đâu phải tự để con cứ chế con đừng con đi chết. Cho nên mấy con đừng có nghe độc cư là bí quyết thành công rồi mấy con cứ sống độc cư là được, không phải đâu. À tới giờ rồi con, tới giờ thì chị không? Cho nên mà vì vậy đó mà trên cái bước đường tu tập á thì mấy con nhớ rồi, cái vấn đề tu tập là cái vấn đề làm chủ sinh tử rồi, nó không phải là cái chuyện thường. Cho nên cái bí quyết của nó thành công là phải sống độc cư, không thể hoài cái độc cư mà tu tập mà làm chủ được, có phải không? Cho nên vì vậy mà mấy con quyết chí tu tập là mấy con quyết độc cư, thì độc cư đó mấy con phải xả bỏ. Chứ không lẽ mấy con ngồi đem thất từng lễ hai tuần cái có bà con đến thăm cái mà con chạy ra tiếp nữa, thì độc cư có từng lễ gì đó. Thì nó 6 tháng, nghĩa là vào độc cư rồi thì 6 tháng độc cư trọn vẹn, chứ không phải bắt đầu người ta thử từng lễ thôi, sau đó xong rồi sắp xếp gia đình hoàn toàn không được ai đến thăm viếng nữa, thì người ta cho độc cư 6 tháng. Trong khi 6 tháng để chứng đạo chứ không phải là 6 tháng để vô đâu độc cư không. Người ta dạy cách thức của mình xả tâm như thế nào, trong bây giờ phút đầu tiên như thế nào, nói những cái niệm như thế nào, ôm cầm như thế nào, ta chỉ cho phương pháp hết rồi. Gặp thì phá, gặp thì phá, gặp thì phá. À, gặp những cái chướng ngại đó là phá liền, không có để. Thì con thấy đó là lợi ích thiết thực cho cái người tu rồi. Họ biết cách thức phá, họ biết cái pháp nữa. Và trong khi bây giờ dạy cái pháp thân hành niệm, các con phải đi cho thầy xem coi đúng hay không. Chứ để nói tới miệng chứ đi rồi đi tới, đi lui rồi đi thụt lui nữa thì trời ơi, pháp thân hành niệm ai dễ đi thụt lui nữa. Vậy mà mấy con chế ra thụt lui nữa chứ. Mấy con nhiều cái kiến giải của mấy con để đưa đến cái pháp sai. Cho nên không có tự mấy con kiến giải ra được, mà cái pháp người ta dạy như thế nào phải làm đúng như thế nào. Chứ hầu hết mấy con ở trong thất mấy con nghĩ là phải làm sao cái tâm mình nó đừng có vọng được. Rồi bắt đầu mấy con cố gắng, mấy con ức chế cái tâm mình không vọng tưởng là mình đã không phải cái chuyện đó rồi. Thầy bảo ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các con không được ức chế. Con hiểu không?
Con kiếm là cái gì? Con không thể hiểu hết giờ này. Nhưng con xin thầy chỉ dạy cho con thêm một điều này nữa đó. Khi ở xa thầy, chúng con thầy coi là không được nghe pháp thường xuyên thầy chỉ dạy. Thế vừa qua thì có những bức thư thầy dạy về cái về tư duy trí và pháp trí. Thế bức thư thầy về cái chỗ tư duy trí thì như thế này có phải không? Thí dụ như con đang làm một cái công việc mà phải chỉ đạo, chỉ huy những người khác đang hoạt động để giải quyết một loạt các công việc gì đó. Thế nội dung công việc ấy thì con tính toán, con xem xét, con khởi xướng và con phải tính bằng cách này làm để có hiệu quả tốt đẹp. Thế khi cái người thực hiện cái việc đó thì lại chưa nghe ra, thế thì con phải bằng mọi cách nói để cho người ta nghe ra. Nói nhẹ chưa lập thì con phải nói mạnh, cũng giống như cái búa 5 cân đập và chưa vỡ, con đập 10 cân thì nó sẽ tan ra. Lúc ấy con phải nói nặng nề, nói gay gắt. Thế nhưng cuối cùng thì họ nhận được ra vấn đề. Và khi con nói ra gắt thì ngay lúc đấy con nhận thức rằng mình phải có một phương pháp để làm cho họ nhận ra vấn đề, chứ không phải con nói gay gắt ấy là lúc đấy con ác cảm với họ,
hoặc con ghét họ, hoặc con mắng họ, hoặc con mặc sát họ, không phải như thế. Trong lòng con hết sức thanh thản nhẹ nhàng. Và sau khi con bằng những cái pháp này con làm, họ nhận được ra vấn đề nó rõ ràng, họ đều thấy thế là đúng. Thì thưa thầy, cách cái phương pháp con làm ấy có thể cũng gọi là thiện xảo, mà cũng có thể gọi là tùy trí, có đúng không thầy?
Đúng đó con, bởi vì đó là tùy trí mà. Bởi vì mình tùy cái hoàn cảnh đó mà mình phải dùng cái ngôn ngữ, dùng cái hành động của mình để thuyết phục họ đi vào đúng, để không khéo nó đi vào ác pháp. Nó gọi là tùy trí, không? Anh mới đúng con.
Đúng rồi thầy, như thế con đã luôn hiểu như vậy. Thưa thầy, vấn đề của trung tâm ăn tĩnh từ thiện sinh hoạt vừa rồi hết, thì khi nó được triển khai cũng như hôm nay chúng con chuyển nó ở nơi khác xin rút, thì có rất nhiều những ý kiến hoặc quan tâm tới, và mỗi người có một cách nhìn của mình. Cách nhìn đấy nó tùy theo tâm của mỗi một người, tùy theo sự giác ngộ của mỗi một người. Nếu những người biết nhìn nó ở trong nhân quả và họ hiểu nhiều về nó thì họ im lặng, họ không cần nói gì cả. Thế nhưng lại có những người không giữ được độc cư, lúc nào tâm cũng phóng dật, tìm đủ mọi chuyện moi móc. Thế xong đến lúc quy kết, kết luận tội người nọ, kết luận tội người kia bằng cách nghĩ của mình, thì thưa thầy, con nghĩ họ chính lúc đấy họ đang tạo những nghiệp ác rất khổ cho họ. Bởi vì có ba nơi tạo những nghiệp là thân, khẩu, ý. Lúc họ đang bằng cái ý của họ mang những mặc cảm, mang những chuyện này chuyện khác mà làm tới những sự việc nó phức tạp cho xác tôi thêm, thì chính lúc đấy con nhìn thấy đây là những chướng ngại khác đối với mình. Mình phải lấy ngay chính những cái chướng ngại này để mình an, để mình nhất tâm của mình, mình giải quyết tâm của mình và mình xả tâm. Và tu chính là ở chỗ này, trong hoàn cảnh của con thì lấy chính cái xả tâm, lấy chỗ đó làm chỗ để mà tu. Khi con thanh thản tất cả những cái chuyện như thế thì chính là con đã thắng tu. Thưa thầy, có phải như thế không ạ?
Không phải con. Mà trong những cái áo pháp đó, cái trách nhiệm của con phải làm cái nhiệm vụ cho thành công thì phải thuyết phục, chứ không phải là thuyết phục họ, chứ không phải là họ ở trong thất đó rồi họ phá vỡ cái độc cư của họ, họ ra họ bàn cái này bàn cái kia để làm cho mình động mình. Thuyết phục họ hoàn toàn là cách phục họ bằng những cái tùy pháp, chứ không thể để cho họ dẫn dắt mình. Đó là mới là cái người làm việc. Chẳng hạn bây giờ con là cái người điều hành, con là cái người mà chỉ đạo ở trên cái vấn đề đó, cái người mà góp ý đúng theo cái ý của con, bởi vì cái này là phải là hoàn toàn nằm trong ý điều khiển của con, mà người ta góp ý đó mình thấy nó hợp nó đúng thì chấp nhận, mà không hợp không đúng gạt bỏ ra liền, chứ không phải là tùy theo cái ý của họ đâu dẹp đi thì để cho mình thành công thôi. Chứ còn không khéo còn tùy riết rồi chắc họ dẫn con đi trúng chút mất không được, không có được theo ý. Còn nhớ trên cái vấn đề làm việc là phải vậy, cho nên khi mà người tu chứng rồi người ta đủ trí tuệ người ta thuyết phục được, còn con bây giờ thì họ chưa phục.
Con
rồi bây giờ sắp giữa tối rồi con, cho nên trong cái vấn đề mà mấy con bây giờ cái duyên mà con nỗ lực tu đi, thời gian sau mà tu xong rồi thì con sẽ nhiếp họ, con dập họ xuống hết. Mấy con, mấy người chưa làm chủ sinh giờ bị chết mấy con đừng nói, cũng như bây giờ mấy người bây giờ dù là những người nào, bất cứ người nào, thầy sẽ xác định mấy người làm chủ được chưa, mà mấy người góp ý kiến đó. Cho nên mấy con thấy bộ đường về xuất phát thầy đã có cái thơ ngõ, nếu mà ai làm chủ được sinh già bệnh chết thì mới phê bình cái bộ sách này, còn không thì đừng có phê bình đó. Thì như vậy là rõ ràng, cho nên mấy con ráng tu tập thì mấy con sẽ làm hết.
Con kính bạch thầy, thầy dạy thì bất cứ lúc nào cũng đều đúng, đều chính xác, đều là chân lý. Bởi vì thầy là bậc tu chứng đã đạt tới chỗ toàn thiện, nên tất cả những điều gì thầy dạy chúng con thì đều là điều thiện cả. Nhưng mà khi tâm còn đang động, đang đảo điên, đang áp pháp thì không dễ dàng lĩnh hội và ngộ được ra những điều mà thầy dạy hết. Thế nên thầy bảo rằng bây giờ tất cả phải tu, và chỉ có tu chứng thì mới là điều trước hết trên hết, thì có cái đó đúng quá rồi, muốn bỏ rồi. Thế nhưng mà cách đây 30 năm thầy đã cho triển khai để xây dựng trụ tâm ăn tĩnh rồi cơ mà.
Thầy phải chuẩn bị chứ.
Thưa thầy,
nhưng mà 30 năm
cũng lại là việc quan trọng và cần thiết, chứ không phải chỉ có cái việc tu chứng, nó cùng một lúc.
Đúng rồi, mỗi người khi mà thầy đề cử ra để mà làm cái trung tâm an dưỡng là mục đích từ khi 30 năm, mà sau này 60 năm hoặc 200 năm nó mới có
đấy,
chứ nó không phải là có bây giờ. Nhưng mà cái chủng tử của nó phải gỡ đập, phải khởi trước, chứ không thể mà mình muốn cái nó có liền đâu. Mà từ đó, từ cái chỗ mà cái khu an dưỡng mà của chân lạc ở ngoài đó đó, là đến bây giờ đầu tiên thầy muốn xây dựng một cái nơi mà gọi là tu viện á, thì nó phải có cái trung tâm an dưỡng. Vậy mà cái tu viện nó có rồi thì bắt đầu từ đó cái trung tâm an dưỡng nó vẫn dài dài, mà cho tới bây giờ nó chưa thành tựu không có nghĩa là nó không thành tựu.
Vâng.
Có thể 100 năm, có thể 200 năm, có thể 300 năm nó sẽ thành tựu. Đừng có lo. Vâng. Cái thời gian đối với một cái người tu nó không có dài.
Vâng.
Không có dài. Mà sợ cái tâm mình nó không đủ ý chí thôi.
Vâng.
Không đủ ý chí để cho mình vượt qua những cái khó khăn. Chứ còn mình cứ tính thời gian, mình phải muốn làm được ngay liền. Không phải đâu. À, được ngay liền thì thầy đã làm ở khu ăn dưỡng ở Phước Hải xong rồi. Nó đâu phải vậy. Cho nên nó còn những cái nhân quả của nó, mình phải củng cố lại chỗ nào để cho vững vàng, để rồi vì vậy mà cái khu ăn dưỡng mình nó sẽ vững vàng hơn. Cũng như bây giờ do cái sự thất bại này thì con sẽ thấy rằng con sẽ làm cái chỗ khác, nó có những kinh nghiệm, nó có sẽ chín chắn hơn. Nhưng nó cũng còn có sự thất bại, bởi vì con sẽ thấy mình chưa đủ cái trí tuệ. Cho nên vì vậy mình thấy nó thuận duyên, lúc bây giờ cái thời điểm này nó thuận, nhưng mà một năm hai năm sau coi chừng nghịch là nó bị. Cũng như bây giờ cái ông tỉnh ủy ở cái tỉnh đó chấp nhận, nhưng mà ông này ông xuống ông hưu đi, có ông khác lên thay được coi chừng nó rắc rối cho mình đó, chứ chưa hẳn rồi. Cho nên mình phải hiểu được cái quy luật của nhân quả, cho nên mình thấy cái chỗ này mà nó tốt, mà cái nhân quả đúng thì mình sẽ làm nó tốt. Còn mình á, quý ý chí mình quyết mình làm thì phải làm cho được, chứ đừng đầu hàng. Đầu hàng là dở. Nhưng mà có cái giai đoạn mình có thể ẩn cư lại để lo luyện tập nội lực cho mình, ý chí của mình mạnh mẽ hơn để vượt qua những cái khó khăn, để đủ trí tuệ để đương đầu với những cái ác pháp. Ác pháp nó nhiều, cái ác pháp ghê gớm lắm, mà nếu trí tuệ mình không đủ thì kể như mình gặp thất bại, không phải không đâu. Cho nên như vậy đó, bây giờ đó lần lượt mình giữ cái tâm mình thanh tịnh thì cái trí tuệ của mình càng ngày, chứ không khéo nó rối mấy con. Bây giờ gặp cái này, gặp cái thất bại này nó rối mấy con rồi, nó mù mờ rồi đó, rồi mấy con dựa vào đâu mấy con làm đó, nó sẽ gặp thất bại. Có nhiều người không có bình tĩnh lại, bình tĩnh xem xét lại không hay chừng có thể mình bị người ta đưa mình vào bẫy nữa là khác. À, mình phải bình tĩnh, mình phải xem xét trước. Cho nên vì vậy mà mấy con phải có một thời gian ngồi lại suy ngẫm, rồi từ cái chỗ suy ngẫm đó nó mới vẽ ra cho mình thấy được cái đường hướng của mình sẽ là nó sẽ tốt hơn. Đó, nghe lời thầy, bởi vì thầy chỉ đạo là thầy chỉ đạo ở trên một cái cách thức của nó là cái sườn đầu, cái sườn của nó, thì mình nắm trên cái sườn đó mình sẽ làm nó không lợi. Còn mấy con cứ nắm cái chi tiết, mấy con đi vào thì mấy con sẽ bị lợi cái sườn, cái gốc của nó thì mình phải cốt lõi của nó, mình phải nắm cho vững cái cốt lõi của nó thì mình sẽ không lợi. Thầy thì thầy chỉ đạo cho mấy con nằm ở trên cái cốt lõi của nó, mà do đó mấy con cứ dựa vào cái cốt lõi đó, đừng có đi lệch ra ngoài khỏi cốt lõi đó thì không được, thì mấy con sẽ thành công. À, bây giờ mấy con nghe thầy nói cái nào cũng đúng, nhưng mà cái nói của thầy nó nằm ở trong cái cốt lõi mà nó đi ra, cho nên vì vậy nó thấy nó đúng, chứ thầy không có giỏi tài nào hết, mà quy vào thì nó nằm ở trong cái cốt lõi của nó. Cũng như cốt lõi nó cái gì là làm chủ sinh già bệnh chết, cốt lõi nó làm gì, đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm của mình, của mình là cốt lõi của nó. Cho nên mình đừng có rời cái này, mình coi chừng mình bị vô một cái gì đó rồi mình làm lệch một chút xíu thì cái cốt lõi nó bị mất, thì mình sẽ bị mất gốc. Nó khó vậy đó. À, bây giờ người ta hướng dẫn cho mình dễ dãi để mà người ta trồng cho mình, người ta dẫn mình đi vào cái cốt lõi khác là coi chừng mình bị lệch, rồi khéo léo đó. À, thôi bây giờ
con thưa thầy là cái con đường thượng lại chính pháp của thầy gần 26 thế kỷ thì hôm nay mới có. Con đường ấy không bao giờ nó lại có thể thuận hành dễ dàng như người bắn cái mũi tên vào thẳng đích ngay lập tức. Nếu không có những người chết ở bên ngoài hàng rào thì làm sao có người cắm cờ ở trong đồn địch?
Nhà lẽ đương nhiên là phải vậy rồi.
Thế thì tất cả những cái này đều là điều cần thiết, đều là sự tất yếu. Chứ không bao giờ mà cái sự nghiệp dựng lại chính pháp của thầy không phải chỉ ở phạm vi của đất nước, đặt toàn bộ các cái hệ phái khác mà đều là sự lệch lạc, và nó lại còn ở cái mức độ cả trên hành tinh này. Tất cả thế thì làm sao lại có thể thuận hành và dễ dàng được? Nên không phải chỉ có một cái thất bại ở chỗ ngoài Vũng Tàu như thầy Trần Quang đã đi, cũng không phải cũng chỉ có một cái đa hàng như vừa qua, nhưng tất cả những cái nó đều là để lại tiêu tan, nên đều là những cái bước chuẩn bị để cho cái cuối cùng đi đến chỗ thành vương sốt giám. Nó như là nhiều hướng nhiều mũi đều tập trung vào một điểm.
Đúng vậy.
Vâng.
Nó phải đúng vậy,
nó phải như thế. Thế nên bản thân con thì con thưa thầy là khi con nhận ý của thầy rồi, thầy chỉ dạy như thế nào thì con làm như thế. Cái thân nghiệp của con còn được sống ngày nào thì con chỉ nghĩ có điều, một là con xin thầy cho con về đây, con dứt khoát tu và giữ độc cư 100%. Nếu những người khác còn vất vả chưa làm được thì con quyết sống chết để làm bằng được. Tu đến giữ giới mà còn không được thì còn nói cái gì khác được nữa. Cái bước đầu tiên là phải giữ giới, mà đã giữ giới được rồi thì sẽ vào được sơ thiền, mà đã vào được sơ thiền thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền có cái gì là lạ.
mà đã có được tứ thiền thì làm sao lại không có tham minh? Con đường ấy đã có thầy đứng ở bên cạnh, cái cửa đầu tiên là phải giữ được đồng cư, mà đồng cư ở đây không phải là sự ức chế chế tâm, giới luật ở đây phải là tùy trí và pháp trí, lúc nào cũng phải là xả chứ không phải chỉ căng ra để mà giữ.
Đúng vậy.
Thì con xin với thầy, một nếu được thì cái thân nghiệp này con cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì, sống bất cứ lúc nào chết lúc nào cả con cũng đều rất thanh thản. Thế thì bây giờ một là thầy cho con về tu cho đến nơi để trốn, và con hứa trước thầy, hứa với các Phật tử cùng với đứa con dứt khoát không bao giờ phạm những điều về đạo cư.
Đúng rồi. Hai, nếu mà không phạm đạo cư,
vâng,
mà nỗ lực giam mình trong thất mà tu 6 tháng Phật, cái thời gian thầy đã quyết định được cái điều này rất rõ ràng. Mặc dù Đức Phật đã nói rất rõ 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, nhưng mà từ lâu tới giờ mấy con đã hiểu Phật Pháp, còn gì mà phải đi, cần phải tìm hiểu nữa, chỉ còn vô tu thôi. Thì vô tu thì còn 7 tháng thôi, chứ bao nhiêu? Thì trong 7 tháng đó thì coi như là 6 tháng mấy con nhiếp tâm an trú trên tứ niệm xứ rồi, thì 1 tháng sau là chứng đạo, thì 7 tháng chứ có gì đâu. Chuyện đó nó đơn giản quá, cho nên chỉ cần nỗ lực đúng như lời thầy dạy, đọc cư 100% thì con sẽ đạt được kết quả tốt đẹp thôi. Mà thầy nó thật sự người nào mà vô mà dốt sống độc cư như vậy, trọn nguyện như vậy, mà phải quyết tâm mà nỗ lực như vậy, cũng như bây giờ con hứa trước Phật tử, nhưng mà con làm sai là con lỗi với Phật tử đó.
Vâng.
Chứ không phải là lỗi với thầy đâu.
Con dám hứa là con dám làm. Con dám hứa là con vẫn làm. Từ trước đến giờ con vẫn như thế. Và ngay cả cái phút này, trong những ngày vừa qua, con thầy đều có lúc dạy con như cái áo đã giặt sạch rồi. Bây giờ con ra để con làm việc, suốt mấy năm vừa qua con cái áo lại nhúng bùn để phải trở lại. Nhưng ở phút này con sẵn sàng xin hứa với thầy, nếu còn sống thì con phải giữ giới luật, dứt khoát phải giữ và tu. Thì thầy xem, một là con để vào con tu, hai là cái thân nghiệp này con làm được công việc gì có lợi ích cho chúng sinh, thì thầy cứ đáp con vào bất cứ chỗ nào con cũng vào chỗ đó, và con đều làm hết sức mình như những ngày vừa qua con đã làm. Thì con xin với thầy chỉ có thế thôi, chứ không đi được.
Thật sự ra thì thầy thấy bây giờ cái duyên nó như vậy đó, thì mình làm cái gì nó cũng gặp cái khó khăn của con, mà trong khi một mình con á, thì nó khó mà đi được, cho nên khép vô tu tập 6 tháng sau xong được rồi đi ra làm đó, nó đủ, mình đủ trí tuệ của mình mà, đủ sức tuệ tâm linh của mình mà, có gì mà sợ,
phải không? Vui quá.
Phải nỗ lực tu. Thầy thấy bây giờ cứ vô thách tu thôi, cái duyên của mình như vậy mà. Sau một thời gian cái ông này vắng bóng, không thấy ông nói gì, không thấy ông lo làm gì hết, chính quyền cũng ngạc nhiên nữa. Tôi sau 6 tháng tôi đã luyện tập, tôi đã học tập được như thế này, mấy ông bây giờ tôi ra nè, mấy ông làm lơ mơ là biết tôi. Bởi vì tôi có tâm minh rồi.
Thưa thầy, hôm nay trước đại chúng con thử với thầy, con hứa điều này, và cũng là những điều thầy đã nói với con. Còn cái tất cả những cái diễn biến về sau nó như thế nào thì là cái chuyện nó diễn biến, chứ còn con thì con đã hứa hôm nay trước thầy, trước đại chúng.
À, con cứ lo tôi đi, rồi tới chừng trí tuệ con nó giải quyết cho con mọi cái. Bây giờ cái sự hiểu biết con. À, bây giờ thầy hết giờ rồi con. Thôi về. Thôi bây giờ về mấy con.
Xin chào mấy con.